This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Cùng Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và phòng vi âm Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Houston có gì lạ không anh?
Ê, chào quý ông, chào quý sinh giả. Houston thì cũng thời tiết cũng tốt cơ. Cuối tuần rồi thì có hội chợ xuân tổ chức thì cũng quy mô, đồng bào tham gia rất là đông.
Dạ, bây giờ vẫn còn không tí Tết đúng không anh?
Đúng rồi, ngày là giờ tuần sau nữa thì chùa Liên Hoa tổ chức Tết nữa.
Dạ, nói chi gì ở đây là nhưng Tết chứ tới giữa tháng 2 luôn, cuối tháng 3 luôn.
Hôm qua
Hành Dung nhóm sân khấu nhỏ đi trình diễn cho hội ái hữu Bình Định nè, rồi xuân đầu năm vui lắm anh.
Yeah.
Dạ vâng.
Anh cũng chạy show, chạy đoàn thể này đấy, đoàn thể kia lia lịa mệt người luôn.
Nhưng mà nó vui phải không anh?
Vui mà mệt.
Dạ, dĩ nhiên rồi. Dạ, rồi. Dạ vâng, thưa anh, mình trở lại với chương trình anh nhé. Gần đây nè, Tổng thống Trump đưa ra kế hoạch yêu cầu các quốc gia Ả Rập nên chấp nhận một số lượng lớn người dân Gaza làm người tị nạn. Ông muốn cả Jordan và Ai Cập, nơi giáp ranh với vùng đất bị tàn phá đó, có nhà ở cho người dân, và ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ai Cập là Abdel Fattah el-Sisi, trời ơi tên dài quá chừng luôn á, về cái vấn đề này vào ngày Chủ nhật tuần trước, rằng là ông không có biết điều gì đó phải xảy ra, nhưng mà hiện tại nó thực sự là một cái bãi chiến trường. Hầu như mọi thứ đều đã bị phá hủy và mọi người đang chết ở đó. Vì vậy, ông muốn tham gia vào một số quốc gia Ả Rập và xây dựng nhà ở một địa điểm khác, nơi họ có thể sống hòa bình để thay đổi. Vậy thì xin anh phân tích bình luận vấn đề này, liệu có thể thực hiện được không thưa anh?
Anh đi... Thật ra cái kế hoạch mà di dời người tị nạn Palestine ở tại dải Gaza đó,
dạ,
của Tổng thống Trump không phải là cái sáng kiến mới đưa ra. Không? Đầu năm 1950, giới chuyên thành lập của quỹ ban tị nạn của Liên Hợp Quốc, thì một tổ chức quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu đã cố gắng đưa các dự án tái định cư người tị nạn, lợi dụng cái điều kiện mà sống khắc nghiệt của họ đó để họ có chấp nhận. Thì năm 1951 thì bắt đầu cái chương trình di dời 2.500 người tị nạn đến Libya theo đề xuất của Anh Quốc và chấp thuận của Libya, và sau đó thì cái cuộc cách mạng Ai Cập năm 1952 thì cơ quan là bắt đầu đàm phán Ai Cập để mà tái định cư 12.000 gia đình tị nạn. Ngày đại khái là ở vùng Kiều Nhai, thì đó là những cái nhiều cái chuyện lịch sử đó. Bởi vì hồi trước đây cái chỗ mà khi mà để lập cái trại tị nạn tại Gaza đó, thì lúc đó thật sự thì cũng không có phải đông, nhưng mà từ khi mà thành lập quốc của Do Thái đó, thì cái vùng đó để là có công ăn việc làm tốt, kiểu cái đó thì cái người Palestine họ muốn đi về đó thì lần lần đó mới đông đúc lên, thấy không?
Dạ.
Thì đó thì tại thì tới ngày nay sau cái cuộc chiến tranh tàn phá thì hiện giờ thật sự nói rằng 90% cái thành phố đó bị bơm đạn hết, và gần như giờ không có thể nào mà để mà tiết thiết mà gần như là phải bằng để mà mới xây dựng lại thôi.
Dạ. Yeah.
Đó Do đó mà Tổng thống Trump đã đưa cái ý kiến này đó, thì với cái nhìn nhiều người và với anh đó, thì đó coi như là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Nghĩa là các quốc gia Ả Rập, ông nói bởi vì có thấy thường thường đây nè, dùng đó đáng lẽ là các quốc gia Ả Rập đó phải chứa chấp cái tị nạn, mà mỗi lần có xảy ra đó thì đưa qua bên Âu Châu, qua Hoa Kỳ, quốc gia không mà họ như họ vỗ tay, thấy không?
Dạ.
Cái chuyện đó nó vô lý, thì Tổng thống Trump đưa lên đó, giờ đề nghị là mấy đầu tiên hết á là mấy quốc gia gần, tỉ như là cái Syria, Liban, cái những cái nước mà xung quanh gần, tự nhiên Syria với Jordan đó, thì phải chấp nhận cái những người tị nạn này.
Yeah.
Thì theo Tổng thống Trump nói đó là giờ cái cần phải mà để những nơi đó, thì chắc chắn rằng mặc dầu hiện được cái đề nghị Tổng thống Trump đó, thì bị mấy cái quốc gia này lên tiếng phản đối, thấy không? Thì cô thấy thật sự tất cả những phản đối nào chào đó rồi dưới chiều thuyết phục Tổng thống Trump họ cũng đồng ý hết. Thì ông đề nghị đó là tất nhiên là những người mà này đó nên của nó chứa phần và đã cất nhà ở, nó có thể là tạm hoặc là vĩnh viễn, để cho những người người và tị nạn của Palestine tới ở và cái con cái ở để mà có cho ổn định và hòa bình. Và thật sự cái chiến dịch này đó, Tổng thống Trump cũng muốn như là cái cơ hội này là hủy diệt hẳn cái Hamas, vì chính Hamas mới đem lại cái đau thương cho những cái người dân Palestine này. Cái câu hỏi chẳng hạn giống như bên Do Thái á, là tới khoảng là gần 2 triệu người là Ả Rập, gốc người Do Thái, gốc Ả Rập, mà họ giống sống chung hòa bình, xây dựng nước Do Thái, cũng chẳng hạn giờ tạo chữ của đất nước Hoa Kỳ đã biết bao nhiêu sắc tộc trên thế giới, thấy không?
Dạ.
Mình trong sống chung trong hòa bình để xây dựng đất nước có gì đâu, nhưng mà chính cái bọn mà này là do suối bẫy của cái Iran mà mới tạo nên cái cuộc mà khủng hoảng nhân đạo như hiện tại giờ chúng ta thấy đó. Đó là những cái điểm đó, thì hiện tại rồi đó, Tổng thống Trump mới đề nghị cho cái quốc gia đó, thì có cái phản ứng của quốc gia này là không đồng ý. Nhưng mà mới hôm cái thứ bảy rồi đó, thì Tổng thống Trump có mới gọi chuyện với Tổng thống Egypt, vậy là có lẽ là họ ông sẽ bay tới qua tới tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Trump mà có để thảo luận, thì cái điều đó là anh nghĩ rằng có cái giải pháp mà đã thể, bởi vì thật sự mà khi đưa đó mà Tổng thống Trump đưa cho họ những cái quyền lợi, ví dụ như cái nhu cầu của quốc gia đó cần có những vũ khí tốt của Hoa Kỳ hoặc là buôn bán cho đó, thì để thỏa thuận cũng như cái kỳ mà môi giới của Hoa Kỳ để cho một số quốc gia Ả Rập bên đó để bàn giao Do Thái, em
yeah.
Thì cũng nó cũng tỷ như là tiểu dương Ả Rập hồi đó muốn mua cái phi cơ F-35, nhưng mà bao nhiêu đời tôi không chịu bán, tao không trùm nói giờ cứ bàn giao thì tôi sẽ tháo nó để cho có thể mua. Thì hiện giờ cái giải pháp này của Tổng thống Trump đó thì cũng cho Egypt và Jordan như đó đó những cái quyền lợi về quân sự hay là kinh tế, thì họ cũng sẽ thỏa thuận thôi. Thì Tổng thống Trump dự trù là cái di dời tất cả người dân Palestine ở Gaza đó để mà đến cái trại tị nạn các quốc gia như là Egypt, Jordan và Saudi Arabia, thấy không?
Yeah.
Thì để cho họ sống trong đó để họ cũng được tiếp tục văn hóa đời sống nó, thì để coi như là cái sự tẩy não của giới mà quá khích mà cứ coi là tiêu diệt Do Thái đó nó hết đi, để họ sống chung hòa bình. Rồi ở dưới này Tổng thống Trump thì cũng như Hoa Kỳ á và kia đó là sẽ để tái thiết đợi cái giải Gaza đó, xây dựng đàng hoàng đầy đủ, và những người nào mà Palestine muốn trở về đó thì cứ trở về sống trong một hòa bình, không còn có vấn đề bị tẩy não được, kêu phải tiêu diệt cho Thái đó. Thì cái chính sách đó thì mới cứ đưa đến cái hòa bình mà ở Trung Đông ấy tường kỳ, chứ còn mà cái giá yếu này rồi chỉ được 5, 10 năm, 20 năm rồi cái chiến tranh cũng xảy ra thôi, bởi vì cái sự tẩy não của những thành phần mà quá khích đó nghĩa là những người tiêu diệt như Do Thái không sống chung hòa bình. Nó thành thử ra ông muốn giờ cái thành phần Hamas này là phải cứ vô quỷ diệt, là cho tất cả những người Palestine có tạm qua tạm hoặc là sau khi xây dựng hay ra trở lại để sống được những quốc gia dần dần đó, thì mấy kia phải phải chấp nhận để có những tại tị nạn, xây dựng nhà, và có lẽ là ngân sách Hoa Kỳ sẽ tài trợ trong phần đó, thấy không?
Yeah.
Thì nếu mà cái giải pháp của ông thành công thì anh nghĩ rằng cái hòa bình Trung Đông có sẽ được phục hồi được đến, và cái gốc đó là đương nhiên là cái chế độ mà thần quyền mà của Iran đó là cũng phải thay đổi hoặc là phải hủy diệt thôi, để cho một cái chế độ dân chủ thật sự tới đó. Thì anh nghĩ rằng cái giải pháp mà Tổng thống Trump đề nghị ra anh thấy nó rất tuyệt vời, lo cho người dân Palestine.
Dạ.
Và cái thế hệ mai sau đó để cái sống trong hòa bình và cùng nhau thăng tiến, chứ không phải thù hận để mà chết chóc. Chẳng hạn cô thấy như Hamas tưởng là người yêu nước đưa đến quê cuộc chiến tranh, chết hơn tới 45.000 người hỏi vậy chứ. Cái hành động nó có đặt quốc được cái nước Palestine hay là để tiêu diệt dân Palestine, mà cái phản ứng của Do Thái lợi đó là họ tự vệ thôi, chứ họ bởi vì tấn công giết vào đó là giết chết, thì họ phản ứng cái chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Dạ.
Thấy không? Thành cái giải pháp của Tổng thống Trump đối với anh thấy rất là tuyệt vời.
Dạ, dạ vâng. À, cảm ơn anh đã phân tích và bình luận về cái việc vừa rồi. Và bây giờ trở lại với ở Mỹ đây ha, thì được biết công tố viên liên quan đến các vụ án J6 và hồ sơ mật của Tổng thống Trump bị sa thải và các đặc vụ FBI đã được hộ tống ra khỏi các văn phòng trong cái cuộc thanh trừng tối thứ sáu vừa qua, thì đảng Dân Chủ và phe tả chống đối, trong đó có Hiệp hội đặc vụ FBI, nói rằng việc sa thải hàng trăm đặc vụ có khả năng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và tội phạm của Cục An ninh, và cuối cùng sẽ có nguy cơ khiến Cục và ban lãnh đạo mới của Cục An ninh thất bại. Vâng, xin anh phân tích và nhận định vấn đề này như thế nào thưa anh?
Thì cô nhớ cái dụng cầu đầu của Tổng thống Trump ha.
Dạ.
Thì khi mà ông tranh cử, ông nói là làm cho nước Mỹ vĩ đại là tắc cạn đầm lầy Washington, phải không?
Đúng rồi.
Đó. Ừ. Thì những lần đó gần như là ông chỉ nhắm vào cái đầu não của bộ phận đó thôi.
Ừ.
Mà cái những cái gốc cái ngọn gốc đó nó không tận diệt, thấy không?
Yeah.
Thì cô thấy đó, thì bây giờ đó thì ông có thấy rõ rằng là hồi trước ông có thay đổi thành phần lãnh đạo bộ trưởng tư pháp hay là lãnh đạo FBI, CIA, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà rồi cái những cái gốc công đó là bởi vì đa số nó cái những gọi là có cái luật là những công chức thì không có thay đổi, nhưng mà chính những chính quyền trước, nhất là thời Obama, đã gài lại những cái viên chức cao cấp nằm trong đó là người của họ. Thành thử cô nhớ trong lúc tổng thống đương nhiệm mà FBI đáng lẽ phải thi hành theo cái lệnh của tổng thống Trump mà lại nó tiếp tục đó là gây khó khăn cho tổng thống Trump. Thì chẳng hạn tung những cái tài liệu giả đủ thứ đó, đã khai đơn những cái chuyện đó. Thành thử ra bây giờ đó thì cái chuyện mà anh thấy cái lên để mà thay thế cái điều đó thì anh thấy điều đúng thôi. Thì còn thật sự bên này thì thấy nó lạ, chứ cô nhớ khi mà ở bên Việt Nam mình mỗi một chính quyền mà thay đổi đó thì đương nhiên họ thay đổi những người mà thân cận cho họ, chứ đâu có để mà thù địch mình nằm đó để cho họ, phải không?
Dạ đó. Đúng rồi.
Đó thì hiện tại bây giờ đó thì coi như là cái ông mà phó bộ trưởng tư pháp là ông Barr đó làm xử lý thường vụ cái bộ tư pháp hiện tại đó, thì ông là thay cho cái thay thế này 6 cái phụ tá giám đốc điều hành cấp cao của FBI, và cũng như là hiện giờ tập những danh sách gần như là cả ngàn người, những người mà trong cái bộ tư pháp cũng như là bên FBI đó, để mà tiếp tục cũng như là tất cả các biện lý mà hồi đó mướn ngoài vô để mà trong cái vụ án của tháng 6 tháng giêng 2021 đấy ha, cũng như là cái vụ hồ sơ mật của Tổng thống Trump, thì lúc hiện giờ sau khi Tổng thống đắc cử thì cái bộ trưởng kia đưa vào và nhân viên thừa nghĩa là thường trực của tổng bộ, bây giờ thì tất cả những người đó là bị sa thải hết, bởi vì không nghĩa là không còn giữ bất cứ người nào hết, cả ngay những cái người mà trong cái FBI. đó thì phần phần cái những người mà chống đối đó, coi như là cái hiệp hội đặc vụ FBI thì cho rằng cái nỗ lực mà thay đổi sa thải như vậy đó lại là hành động vô lý và các viên chức tại vị về cơ bản trái ngược với mục tiêu thực thi pháp luật do mà tổng thống Trump vạch ra, mà để sa thải vừa đó và việc sa thải đó thì có khả năng làm chi yếu nghiêm trọng năng lực bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa an ninh quốc gia và tội phạm thì là nguy cơ cho cuộc này là sẽ thất bại. Đương nhiên họ nêu lên, nhưng mà với cái nhận định của nhiều người đó thì thấy đó cái chuyện mà cái tổng thống Trump mà để mà sa thải cái chuyện đó thì cái đó là cũng đúng với ông thôi, bởi vì ông muốn thực hiện những đạt nước Mỹ tinh hết và đều đúng chính sách của ông, để tất những người mà cùng thôi chấp nhận để không thể nào có sự chống đối trong cái nội bộ. Do đó mà cái chuyện mà ông sa thải cái đó là câu chuyện đúng thôi, không có cái gì sai, đó là nhận định chung của mọi người.
Dạ, thưa anh, Hạnh Dung cũng đồng ý với những điều vừa anh vừa phân tích và nhận định như vậy. Và cái mà Hạnh Dung có một cái câu hỏi ngay tức khắc là Hạnh Dung muốn hỏi anh đó, là tổng thống dĩ nhiên là phải tát cạn đầm lầy, thì những người ở trong đó thì rất nhiều người người ta chống đối, rồi nếu mà giữ họ lại là coi như lại không làm việc được. Vậy thì trong một lúc mà sa thải một loạt nhiều người như vậy đó thưa anh, vậy thì chắc chắn là theo anh đó là tổng thống Trump sẽ có những người ở bên phía cánh của ông nhào vô đắp vô liền không anh? Hay là còn phải chờ thời gian để mà ấy?
Cái nó cũng không hẳn vậy cô.
Dạ sao?
Bởi vì thật sự có nhiều khi nó cái nhân sự nó over.
Dạ.
Nghe không? Đó. Chỉ chẳng hạn hiện giờ dự tù có là sa thải mà công chức của liên bang thì này lên cả cái hàng triệu người đó.
Wow.
Là bởi vì đây là tôi biết bên cái chính quyền mà cái đảng dân chủ là một cái chính quyền lớn.
Yeah.
Mà bên đảng Cộng hòa là muốn thu hẹp để mà tiết kiệm ngân sách quốc gia.
À, yeah,
không?
Yeah.
Là cái như nào mà không cần là sa thải, còn cái kia là mướn vô để gần như để giải quyết nạn thất nghiệp của toàn quốc.
Dạ,
thấy không?
Dạ, dạ.
Rồi có nhiều người vô nhưng công chức vô làm là tà chơi đánh máy thì thay vì đánh năm ngón thì lấy cái giấc gì khó cọc, thấy không? Đó, rồi sau cái vụ Covid này đó thì đây làm việc ở nhà đó, thành thử tổng thống Trump lên bây giờ tất cả những người đó phải tự vô.
Dạ, dạ.
Và có một số mà cần để coi thấy nhu cầu cần đó là cứ sa thải, và hiện giờ nếu mà mấy người đó giờ cho tự nguyện để mà xin từ chức thì tất nhiên những thâm niên mà quyền lợi hưu bổng vẫn còn. Nếu mà giờ cưng định mà ở lại đó thì vô để đi sa thải thì tất cả quyền lợi hết đó, thì hiện giờ có nhiều người đã tự động để xin từ chức. Thì cái thành thử ra cái trong cái mà FBI giờ mà có loại bỏ đó thì nó cũng không có trở ngại như người đó nói đâu, là bởi vì cái những nhân viên nó nhiều khi nó không thật sự là nhu cầu cần, mà những phe đảng kéo vô để ngồi đó lãnh lương tiêu hao. Thành thử ra cái chính sách mà để mà hiệu lực mà của cho cái nguồn máy chính quyền đó thì để cái nhu cầu nào cần và nào không cần thì bỏ đi để tiết kiệm ngân sách. Thì theo cái dự trù ngân sách mỗi một ngày vậy đó có thể tiết kiệm tới phải 4 tỷ tiền mà ngân sách quốc gia. Tôi thấy không, thành thử ra cái vụ mà nói loại nhiều không có gì trở ngại lắm đâu, bởi vì chắc chắn khi mà cái người mà lãnh đạo đó họ biết cái đó cái nhu cầu nó thế nào thì do đó không có gì trở ngại theo cái lời của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì Tổng thống Trump đã ký sắc luận áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico và cộng thêm là 10% đối với hàng hóa từ Trung Cộng. Thì sắc lệnh này được áp dụng thông qua đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc gia vì mối đe dọa lớn từ người nhập cư bất hợp pháp và ma túy chết người đang giết chết công dân chúng ta, bao gồm cả fentanyl. Thì thuế quan này có hiệu lực vào ngày 4 tháng 2 năm 2025. Ngày 4 tháng 2 là chắc là hiệu lực ngày mai đó anh. Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico cho biết họ sẽ đáp trả lại thích đáng dù họ không muốn có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Vậy thì xin anh phân tích và nhận định việc này như thế nào anh?
câu hỏi tại sao quốc gia đồng minh láng giềng lâu đời của Hoa Kỳ mà Tổng thống Trump đã tỏ ra quá nặng tay rồi, phải không?
Dạ.
Nhìn về cái bề dày lịch sử đó, có hai quốc gia này á, nhận được sự ung sủng của Hoa Kỳ về lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự, gần như là luôn luôn sẵn sàng trục lợi dù Hoa Kỳ có bị thiệt hại kể cả về an ninh. Như trường hợp Hoa Kỳ bị khủng hoảng vì vấn nạn an ninh biên giới, gián điệp, băng đảng tội phạm buôn người, ma túy, cướp của giết người, xuyên biên giới, kể cả tổ chức khủng bố, nhưng mà hai quốc gia này vẫn bỏ ngỏ biên giới để cho làn sóng nhập cư vào Hoa Kỳ, mượn lãnh thổ hai quốc gia này làm bàn đạp để mà xâm nhập, có thấy không?
Dạ.
Thì Tổng thống Trump mới thấy rõ muốn dừng trận đứng thì giờ phải cái giải pháp thật sự ra đối với cái nhìn của anh á, cái giải pháp mà để tăng này đó, cái thế quan này đó là chỉ tạo áp lực để mà đạt được những cái mà thỏa thuận, bởi vì cái Tổng thống Trump nói về là cái chặn đứng và cái nhập cư pháp tuôn vào những cái ma túy và những chất độc mà fentanyl nên nó hang thì đâu có áp thế, có thấy không?
Dạ.
Thành thử ra giờ chứ ngoài ra đó cái mục tiêu đó, nó không phải chỉ nhắm vào quốc gia này mà nó gần như tất cả quốc gia đồng minh khác và nhất là Trung Cộng, có thấy không? Để cho họ thấy rõ rằng giờ đây hai quốc gia đồng minh thân cận mà ông vẫn nặng tay như vậy thì tất nhiên những quốc gia khác phải nhìn thấy cái cạnh đó thì nhường bộ thôi. Mà hiện tại bây giờ thật sự Hoa Kỳ là quốc gia về kinh tế là mạnh nhất thế giới, thấy không?
Dạ vâng.
Là bởi vì cô thấy tất cả những quốc gia nào mà được mình giao thương với Hoa Kỳ, buôn bán với Hoa Kỳ là làm giao lợi, cũng bằng chứng với Trung Cộng hồi trước á, trước 75 là tới hạng 3 đặng hàng tư đằng kinh tế đó, thấy không? Đó, nhưng mà bắt đầu mà khi mà giao thương của Hoa Kỳ thì bây giờ là kinh tế nó phát triển như thế nào, thấy không? Cũng tỷ như giờ Âu Châu cũng vậy, tất cả như đó. Thành thử ra bây giờ mới nước bộ la nữa, giờ tôi sẽ thế nào rồi, rốt cuộc cũng phải đầu hàng thôi, nhất là Mexico với Canada, thấy không?
Yeah.
Thì giờ nói về cơ chế áp thế thì nó rất phức tạp, cách thức mà áp dụng vẫn chưa chắc chắn, nhưng phần lớn Tổng thống Trump sử dụng chúng như là một cái bàn đạp để đàm phán, như anh vừa nói nãy đó. Nhưng mà giờ mình hỏi giờ cái thuế quan, các công ty nhập khẩu cái hàng hóa này đó, có nhiều cá nhân như doanh nghiệp Hoa Kỳ thì trả thuế quan, tuy nhiên ai là người gánh chịu cái nặng cuối cùng của thuế quan thì không đơn giản nói là người như tiêu thụ hay người này kia gì hết. Thì đương nhiên trong đó có tất cả, thì chẳng hạn như người nhập khẩu chuyển chi phí thuế quan thì cho doanh nghiệp người tiêu dùng, còn mặt khác đó, thì nhà sản xuất khẩu nước ngoài đó thì cuối cùng cũng phải gánh chịu, vì bởi vì thật chứ nó mắc thì đương nhiên người ta không mua nữa, mà không mua nữa đó thì cái doanh thu họ sẽ bị giảm, thì họ phải giảm xuống thì mới mua được. Rồi trái lại chỉ như hiện giờ những công ty mà nhập khẩu Hoa Kỳ nè, thấy nhập khẩu bên Canada, bên Mexico mắc thì họ cũng quên thôi, nhập khẩu bên Indonesia, bên Việt Nam hay là bên quốc gia nào mà không có bị cấm thuế nè, nghe không? Để thay thế thôi. Thành thử ra cái nước rồi mà như vậy đó, thì hoặc là những công ty mà đương đầu tư, công ty của Mỹ đương đầu tư bên Mexico hoặc bên Canada hay là cái nào đó, thì họ thấy rằng giờ ở đây vì thế giờ họ phá đầu tư trực tiếp Mỹ, mặc dầu ở đây nhân công không mắc hơn hay là vậy măng, nhưng mà họ vẫn lợi hơn để áp thế đó. Thành thử là nếu mà những đó đầu tư về đây như vậy thì cái nhân công của Canada cũng tỷ như là Mexico hoặc là của Trung Cộng là thất nghiệp, thì nền kinh tế họ sẽ bị khủng hoảng. Thành thử ra bây giờ cô thấy bên Canada, bên Mexico mình cái vẻ lên dân vậy đó, nhưng rồi anh nghĩ là cũng phải thuyết phục, bởi vì cái đây là kinh tế mạnh, Mỹ có thể chịu vài năm nổi, nhưng mà chắc chắn là Canada, Mexico chừng 4-5 tháng là thấy nó sụn bà già rồi, thấy không?
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Đó, thì cô thấy á, thì chẳng hạn giờ tự như anh thấy mới hồi sáng này nè, thấy không? Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết là Mexico sẽ trả đũa bằng cách biện pháp thứ ba này kia. Tuy nhiên hồi sáng này thì bà đã tuyên bố rằng là cái biện sẽ Mexico sẽ phối hợp với Hoa Kỳ và sẽ cung cấp 10.000 quân để giữ biên giới với Hoa Kỳ, và cũng yêu cầu mà Hoa Kỳ phải delay lại một tháng để mà thảo luận. Tất nhiên là cô thấy tuyên bố đầu hàng rồi phải không? Yeah. Bữa trước thì nhất định là nó đã đủ thứ hết, thì hồi sáng ngày hồi đó là 9:30 bà tuyên bố rằng là đã sẽ chấp thuận cái của Tổng thống Trump là cái điều 10.000 quân đến biên giới để phối hợp để mà để ngăn chặn mà cho ma túy với những chất độc hại vô Hoa Kỳ, và trong thời gian đó để thảo luận những giải pháp đó, tất cả những điều đó, thì cô thấy coi như bà đã đầu hàng phải không?
Dạ.
Thì anh nghĩ Canada cũng sẽ vậy thôi.
Và theo anh thấy như vậy là Canada trong tương lai có thể là bằng lòng là ý của Tổng thống Trump sát nhập Canada là một tiểu bang không anh?
Không, cái đó thì anh không có đâu.
Dạ vâng, thưa anh, thì thực ra là Hạnh Dung cũng còn đang muốn hỏi anh một câu nữa, nhưng mà mình còn có 2 phút thôi anh ơi.
Thì cứ dẫn tắt đi.
Dạ vâng, thì cái hãng thông tấn CNN đã công bố 2 đoạn video được camera giám sát an ninh ghi lại cho thấy là khi va chạm đó, trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ và máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines đã biến thành quả cầu lửa luôn trước khi cả 2 máy bay cùng lao xuống sông Potomac. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh là trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đã bay quá cao. Thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mới bắt đầu cuộc điều tra và sẽ xem xét nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vụ va chạm. Thì cơ quan này cho biết là còn quá sớm để nói liệu nhân viên tháp không lưu vào thời điểm đó có đóng vai gì trong vụ việc hay không. Thì theo nhiều nhận xét thì khu vực này có chằng chịt máy bay dân sự lẫn quân sự, và điều người ta lo sợ đã xảy ra. Anh có nhận xét gì về việc này ạ?
Thì nhận xét thì anh cũng nhận xét hơn nhiều tin tức đã nói rồi, nhưng mà cái tin tức anh mới ghi nhận ngày hôm nay đó.
Dạ.
Thì dữ liệu từ máy bay ghi âm chuyến bay của American Airlines cho thấy cái độ cao là 325 feet, thì họ nó có thể cộng từ là sai biệt là 25 feet ha.
Dạ.
Thì mà khi va chạm xảy ra hôm thứ Tư thì các quan chức Ủy ban An toàn Giao thông á thì nói rằng là cái theo cái dữ liệu trong tháp điều khiển thì cái chiếc trực thăng Black Hawk đó cao độ cao là 200 feet, coi như độ cao tối đa cho phép bay. Mà như vậy thì cách biệt nhau 100 feet, tại sao lại xảy ra cái tai nạn, thấy không? Thành thử ra hiện giờ cái hộp đen của cái trong cái chiếc trực thăng đó thì nó vẫn an toàn, nhưng mà bị dỡ nước, có thể thấm nước vô, thì hiện giờ chưa để mà có dữ liệu đó rồi đó, thì coi sao tại sao cách biệt vậy. Có phải là theo tông tháp điều khiển á, thì nói rằng trực thăng bay cao 200 feet, nhưng mà cái kia thì trong cái hộp mà đen của cái hàng không American Airlines thì bay độ cao lúc mà đụng ra đó là 325 feet. Thì giờ để coi nguyên nhân nào mà tại sao cái nào sai biệt, thành thử ra vậy, hoặc là trực thăng vượt hơn trên cái mức đó, thấy không? Nhưng mà theo tổng có tháp điều khiển thì nói là bay cao 200 feet, nhưng mà cái độ kia là 320 mấy feet đó, thì hiện giờ để cũng chờ kết quả điều tra thôi. Thì thật sự bởi vì cái dùng như cô nói bà hỏi đó, thì chỗ đó cái máy bay nó chằng chịt, và cũng chỉ như chiếc trực thăng này đó là chiếc trực thăng mà đào tạo huấn luyện để mà khi chẳng hạn có chiến tranh hạt nhân xảy ra thì trong cái tình trạng mà không lưu dùng giặc vậy đó, để mà họ bay tới họ để mà fit up những thành phần lãnh đạo tại tòa Bạch Ốc của tại DC đó, đưa đến nơi những an toàn để là chúng để mà tiếp tục điều khiển cuộc chiến, thấy không?
Dạ.
Thử ra tại sao mà họ tập bay trong tình trạng mà không lưu dầu giặc như vậy, đó là lý do tại sao có cái chuyến bay thực tập đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh và cũng vừa hết giờ. Hạnh Dung cảm ơn anh cho buổi ngày hôm nay, hội thoại hôm nay. Và Hạnh Dung chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Và hẹn gặp lại anh tuần sau. Chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả của cô Dung và hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng ạ, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình kế tiếp sẽ là Nhạc Yêu Cầu do Hạnh Dung phụ trách. Quý vị nhớ gọi vào để mà tham gia nha. Mình có những bản xuân nè, vẫn còn Tết, rồi những bản nhạc mình thích mình yêu cầu cho nhau nghe nha quý vị nha. 2143415943 sau phần quảng cáo thương mại. Xin cảm ơn.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.